Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore, Đài Loan, Đức và Mỹ. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc có tiêu đề Học viên mới, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khi tôi đang tuyệt vọng nhất. Tin tức thứ nhất, tại Singapore, người dân tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp. Khi virus corona bùng phát trở thành đại dịch, Singapore đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan. Mặc dù vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương vẫn tiếp tục nhận được những đề nghị của công chúng mong muốn học môn tu luyện này. Từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020, Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức một khóa học Pháp Luân Công quy mô nhỏ trong 9 ngày bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Vào ngày cuối, mọi người đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Các học viên lâu năm đã đưa ra một số gợi ý cho các học viên mới và khích lệ họ học các bài giảng. Ông Ken nói rằng ông đã tìm kiếm một bài tập trên mạng và bài tập đầu tiên mà ông thấy là Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã biết người hàng xóm của mình tu luyện, nhưng ông đã đọc một số báo cáo tiêu cực về Đại Pháp. Vì vậy, ông có chút hoài nghi. Lần này, sau khi đọc giới thiệu về môn tu luyện trên mạng, ông đã quyết định muốn tìm hiểu thêm. Khi ông tiếp tục đọc, ông tự hỏi, có gì tệ về môn tập này đâu nhỉ? Nó tốt mà. Vậy là ông bắt đầu học các bài công pháp trên mạng. Ban đầu, khi ông Ken bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông có một số thắc mắc. Ông cứ tiếp tục đọc và bắt đầu có một số trải nghiệm tuyệt vời. Ông cảm thấy sư phụ đang khích lệ mình, và mỗi lần đọc các bài giảng, ông lại có được những nhận thức mới. Cô Trần Tuệ Anh cho biết, anh trai cô đã chia sẻ với cô về các sách và nhạc của Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ cô tu luyện. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và lắng nghe âm nhạc một thời gian, cô đã dừng lại. Khi cô bắt đầu nghe lại, cô ngày càng cảm thấy hứng thú, cho đến khi cô phát hiện bản thân mình có thể nghe nhạc cả ngày. Cô bắt đầu học động tác của các bài công pháp từ đĩa DVD và sau đó cô đã liên lạc với điểm luyện công địa phương. Các động tác luyện công của cô được cải thiện và cô đã tham gia luyện công ở công viên cùng các học viên khác vào các ngày chủ nhật. Cô Trần nói rằng khi cô nghe nói lớp 9 ngày sắp tổ chức, cô lập tức đăng ký ngay. Cô cho biết thông qua lớp học, cô đã được sửa rất nhiều động tác luyện công sai và chất lượng giấc ngủ của cô được cải thiện rất nhiều. Lần đầu tiên cô Cho Min nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là từ một học viên ở Ấn Độ. Cô ngưỡng mộ các động tác uyển chuyển của anh khi anh luyện các bài công pháp và nghĩ rằng môn tu luyện này rất hòa ái. Học viên này đã giải thích cho cô về nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, đó là chân, thiện, nhẫn. Cô Cho Min nói rằng cô muốn học các bài công pháp và người học viên đó đã nói với cô, hầu hết các nước đều có điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp, chị có thể lên mạng tìm. Khi cô lên mạng, cô thấy khóa học 9 ngày sẽ sớm được tổ chức. Khi cô gọi điện cho số điện thoại liên hệ, cô đã nói chuyện với một học viên người Trung Quốc không biết tiếng Anh. Họ không thể giao tiếp với nhau. Vì vậy, cô Cho Min nghĩ rằng cô phải trở về Ấn Độ để học các bài công pháp. Các chữ chân, thiện, nhẫn thường xuất hiện trong tâm trí cô và điều này đã thúc đẩy cô học các bài công pháp và tu luyện. Cô đã gọi điện cho một số điện thoại liên hệ khác và lần này cô đã nói chuyện với một học viên địa phương nói tiếng Anh. Sau khi kết thúc khóa học 9 ngày, bất cứ lúc nào cô cảm thấy khó khăn khi học, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đã liên tục khích lệ cô tiếp tục. Tin tức thứ hai, khóa học Pháp Luân Công 9 ngày diễn ra ở Đài Trung, Đài Loan. Từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 9 năm 2020, một khóa học Pháp Luân Công kéo dài 9 ngày đã diễn ra tại Đại học Trung Hưng. Sự kiện này do câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Trung Hưng tài trợ và tổ chức. Lớp học chật kín, gồm các học viên Pháp Luân Công mới và lâu năm. Một số người đã chia sẻ trải nghiệm của họ sau khóa học. Đây là khóa học thứ hai diễn ra tại Đài Trung. Khóa đầu tiên đã được tổ chức tại quận Thái Bình, Đài Trung từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 9 và có hơn 40 người tham gia. Những người tham dự đã xem video bài giảng của sư phụ Lý. Các học viên mới đã học các bài công pháp bằng cách tập theo video hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công. Còn các học viên lâu năm giúp chỉnh các động tác tay cho học viên mới. Anh Giai Hồng đã đưa hai con anh cùng tham gia khóa học. Anh cho biết, sau khi học Pháp Luân Công, anh hiểu được chân, thiện, nhẫn thật đáng trân quý mà mang lại lợi ích cho con người trên toàn thế giới. Anh nói, Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Công quả là phương pháp giáo dục đạo đức tốt nhất cho trẻ em. Anh hy vọng các con của mình sẽ học và tu luyện Pháp Luân Công. Anh Giai Hồng cho biết, tôi đã nói với mẹ và vợ tôi rằng giáo dục đạo đức còn quan trọng hơn việc học kiến thức và công nghệ. Bất luận kỹ năng của một người có tốt đến đâu và kiếm được tiền nhiều đến mấy, nhưng nếu người đó tâm địa bất chính thì người đó sẽ không có tương lai. Anh nhận thấy rằng giáo dục đạo đức không được nhấn mạnh trong trường học. Do vậy, anh đã giúp các con của mình học Pháp Luân Đại Pháp để hiểu được tầm quan trọng của việc làm người tốt. Tin tức thứ 3, người dân ở thành phố Wuppertal nước Đức lên án cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 26 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Wuppertal, một thành phố thuộc bang Nordrhein-Westfalia ở Tây Đức. Họ trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trước ảnh hưởng ngày càng lớn của đại dịch virus corona bắt nguồn từ Trung Quốc, các biểu ngữ của các học viên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đã đến trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị. Hôm đó, các học viên đã lập quầy thông tin giảng chân tướng tại khu quảng trường của thành phố Wuppertal. Biểu ngữ với nội dung Trung Cộng là loại virus tà ác tàn phá toàn thế giới được đặt ở vị trí nổi bật. Friedrich Engels, người cùng Karl Marx viết ra bản tuyên ngôn Cộng sản, được sinh ra tại thành phố Wuppertal này cách đây 200 năm. Thành phố này đã tổ chức một cuộc triển lãm mang chủ đề Friedrich Engels, bóng ma lang thang ở châu Âu, và do đó nhiều cư dân địa phương biết đến những đóng góp của Engels đối với chủ nghĩa Cộng sản. Khi nhìn thấy các biểu ngữ của các học viên, theo tự nhiên, họ hiếu kỳ muốn tìm hiểu về tác động của chủ nghĩa Cộng sản đối với Trung Quốc. Một số người đã trò chuyện hồi lâu cùng các học viên, một phụ nữ thậm chí còn trò chuyện quên cả thời gian và nhớ cả chuyến tàu của mình. Do tác động toàn cầu của virus Trung Cộng có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số người nói rằng họ không tin Trung Quốc. Sau khi trò chuyện cùng các học viên, họ đã minh bạch rằng Trung Quốc và Trung Cộng là hai thứ khác nhau. Người dân Trung Quốc cũng đang là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản và điều mà người phương Tây không tin là Trung Cộng, chứ không phải Trung Quốc. Khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống, nhiều người cảm thấy rất kinh hoàng. Những người khác thì tỏ ra hứng thú học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ đã nói với các học viên rằng lần bà đi du lịch đến Trung Quốc, bà đã có thể cảm nhận được mức độ dã man của chính quyền Cộng sản Trung Quốc trong cách hành xử với người dân. Bà cảm thông với các học viên và vui vẻ ký bản kiến nghị. Bà nói, mọi người cần chú ý hơn nữa đến điều này. Bà đã lấy vài cuốn tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói sẽ đăng thông tin về cuộc bức hại trên trang mạng xã hội của mình. Chủ của gian hàng bên cạnh đã ghé qua quầy thông tin của Pháp Luân Công để ký bản kiến nghị. Ông cảm ơn các học viên vì đã ở đây. Ông nói, tôi rất vui khi gặp các bạn ở đây và các bạn đang để cho thế giới biết những gì đang xảy ra. Tôi mừng vì thế giới rồi sẽ biết được chân tướng. Tin tức thứ 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại tự do tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại buổi dạ tiệc của Hội đồng Chính sách Gia đình bang Florida vào tối ngày 3 tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên án cuộc bức hại tự do tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Pompeo cho biết ông vừa trở về từ châu Âu và thấy được lòng tốt và sự chính trực của Hoa Kỳ đã giúp người dân thoát khỏi sự bức hại của chủ nghĩa Cộng sản như thế nào. Ông phát biểu, tự do tôn giáo là quyền tự do chính yếu của chúng ta, khi mỗi chúng ta đều có thể tự do tôn thờ và cởi mở thảo luận các câu hỏi muôn thuở về tâm linh, chúng ta có thể hiểu rõ việc mình phải sống cuộc sống của chính mình như thế nào với tư cách cá nhân và là một thành viên của xã hội. Ông đề cập đến những vi phạm tự do tôn giáo đáng kinh ngạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, vào thế kỷ trước ở châu Âu, có đến hàng triệu, thậm chí còn nhiều hơn thế, những người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Hồi giáo khác đã bị giam giữ trong các trại tập trung, nơi xảy ra những vụ ngược đãi tồi tệ nhất. Những tín đồ Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc đang bị buộc phải thay thế ảnh của Chúa Giê-xu bằng ảnh Mao Chủ tịch. Môn tu luyện Pháp Luân Công ôn hòa thực sự bị cấm và các học viên của pháp môn này thường xuyên bị bỏ tù. Ông nhấn mạnh, chúng tôi, những người thuộc chính quyền Trăm, đã lên tiếng về những vi phạm này. Chúng tôi cũng đã đưa ra những hành động để đối phó với những kẻ phải chịu trách nhiệm, và quan trọng là chúng tôi đã tập hợp được những người bạn và đồng minh trên khắp thế giới để thực thi những hành động tương tự. Chúng tôi không chỉ đạo từ phía sau, mà chúng tôi đã tiên phong trong vấn đề đạo đức cực kỳ trọng yếu này. Ông Pompeo cho biết sự bức hại tự do tôn giáo cần bị lên án, bất kể nó xảy ra ở đâu hay khi nào. Ông nói chính quyền Trump sẽ không sợ lên tiếng vì tự do tôn giáo, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, đó là điều đúng đắn cần phải làm. Chính quyền này sẽ thực hiện điều đó mỗi ngày. Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt bởi chúng tôi không chỉ bảo vệ người dân của mình mà chúng tôi còn giúp các quốc gia khác bảo vệ cuộc sống người dân của họ. Ông thấy Hoa Kỳ đang dẫn dắt thế giới trong cuộc đấu tranh vì tự do tín ngưỡng. Ông nói, chúng ta phải đi tới những nơi mà người khác thấy sợ hãi không dám bước tới. Chúng ta phải lên tiếng khi người khác chọn cách im lặng. Chúng ta phải để cho ánh đèn của mình tỏa sáng khi những người khác lại cất giấu nó đi. Tin tức thứ 5, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ban hành chính sách từ chối nhập cảnh đối với đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách trong đó nêu rõ việc từ chối nhập cảnh cho đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hay bất kỳ đảng toàn trị nào khác. Văn bản này có đoạn, tư cách đảng viên hay quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản hay bất cứ đảng toàn trị nào khác là không phù hợp và mâu thuẫn với lời tuyên thệ trung thành khi nhập tịch và hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, trong đó có cam kết ủng hộ và bảo vệ hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Theo luật sư nhập cư Trịnh Tồn Trụ, luật này đã có hiệu lực từ lâu và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ mới đây đã tiến thêm một bước trong việc thực thi. Vừa qua, một số người mang quốc tịch Trung Quốc bị Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh hoặc thị thực đã liên hệ với luật sư Trịnh. Trong một bài đăng trên Twitter ngày 17 tháng 9 năm 2020, luật sư Trịnh Tồn Trụ đã kể lại trường hợp của một thân chủ của ông, một công dân Mỹ. Khi cha của thân chủ của ông xác nhận tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hải quan, ông đã bị từ chối nhập cảnh, còn visa 10 năm của ông đã bị thu hồi. Ngoài ra, đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ của ông này cũng bị từ chối vì ông có quan hệ liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật sư Trịnh tư vấn cho thân chủ của ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc càng sớm càng tốt và cung cấp tài liệu chứng thực hành động này cho cán bộ nhập cảnh. Ông cho biết chính sách từ chối nhập cảnh đối với đảng viên Đảng Cộng sản đã có từ mấy chục năm nay, nhưng mãi tới gần đây mới được nghiêm túc thực thi. Việc bưng bít đại dịch virus corona khi mới bùng phát, luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và sự thù địch với Đài Loan hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một số nhân tố thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ đánh giá lại mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng viên của nó. Bà Dịch Dung, đại diện của Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu tại New York cho hay, bà và các tình nguyện viên khác đã nỗ lực nhiều năm để nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Trung Quốc, đặc biệt là đối với các học viên Pháp Luân Công. Theo thông tin của thời báo Epoch Times, hiện đã có gần 365 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó kể từ khi cửu bình 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản được công bố vào năm 2004. Bà Dịch Dung cho biết mọi người có thể vào trang www.tuidang.org để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và có chứng nhận cá nhân. Tin tức thứ 6, tại Washington DC, Mỹ Quốc, meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, ngay trước ngày Quốc khánh Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chúc mừng hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tại buổi meeting, một số học viên đã thuật lại những bức hại mà họ đã phải gánh chịu dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ kêu gọi người Trung Quốc hãy nhận rõ bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tuyên bố thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc để có một tương lai bình an. Bà Trương Ngọc Hoa, nguyên chủ nhiệm bộ môn tiếng Nga của Đại học Sư phạm Nam Kinh, đã gặp mặt Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào tháng 7 năm 2019 và trình bày về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại chồng bà như thế nào. Chồng bà Trương, ông Mã Chấn Vũ, nguyên là kỹ sư của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đã bị cầm tù 3 năm sau khi ông gửi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Trương phát biểu tại buổi meeting, tôi lo lắng cho sự an nguy của ông Chấn Vũ, chồng tôi. Tôi không biết liệu cảnh sát có cấp thức ăn cho ông ấy hay không, và nếu có, thì liệu thức ăn đó có an toàn không? Ở Trung Quốc, rất nhiều trường hợp tử vong bị gán do nguyên nhân đau tim đột ngột hoặc tự sát. Bà Trương kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Nam Kinh, đồng thời hối thúc họ trả tự do cho chồng bà là ông Mã Chấn Vũ. Bà Doãn Lệ Bình đã phát biểu tại buổi meeting, thuật lại việc bà đã bị chính quyền Cộng sản tra tấn ra sao vì kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt giữ 7 lần và 6 lần bị tra tấn đến thập tử nhất sinh. Hậu quả để lại sau những lần bị đánh đập thảm khốc là cột sống của bà bị chật khớp, dẫn đến bại liệt các chi dưới và tiểu tiện mất kiểm soát. 10 học viên mà bà Doãn trực tiếp biết đều bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều học viên ở quê nhà của bà gần đây đã bị bắt giữ. Trong số họ, bà Lưu Khánh Hương đã bị bắt giữ vào tháng 5 và hiện vẫn đang bị giam giữ. Bà Lưu đã 64 tuổi và phải chịu án tù 9 năm vì đức tin của mình. Một học viên khác, bà Phượng Bình từ Thượng Hải cũng phát biểu tại buổi meeting. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Phong Đài vào năm 2000 vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh. Cảnh sát đã chỉ đạo các tù nhân đánh đập bà sau khi bà ngăn cản cảnh sát đánh đập một học viên cao tuổi. Bà bị bắt giữ nhiều lần và cũng bị bức thực để trừng phạt. Dưới áp lực, chồng bà đã phải ly hôn bà và bà bị đuổi việc do cuộc bức hại. Cảnh sát đã nỗ lực ép bà phải từ bỏ đức tin của mình. Khi đó bà mới chỉ hơn 20 tuổi nhưng đã phải chịu đau đớn không thể hình dung nổi do hậu quả của việc bị ngược đãi. Đề cập đến phong trào thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc mà bắt đầu từ khi cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản được thời báo The Epoch Times xuất bản vào năm 2004, một học viên khác, ông Hạ Bân cho biết,
Thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự thức tỉnh về tinh thần. Sự thức tỉnh và thanh lọc tinh thần này không xảy ra ở Nga hay ở các nước Đông Âu do Liên Xô lãnh đạo trước đây. Vết tích của Đảng Cộng sản vẫn còn lưu lại ở các quốc gia này mặc dù Đảng Cộng sản đã bị giải thể. Chúng tôi ủng hộ phong trào thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại để đảm bảo tự do tín ngưỡng và một tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Phát Văn Công tại Trung Quốc. Bị cảnh sát bắt trong cuộc truy quét một năm trước, hai người phụ nữ Hắc Long Giang lại bị kết án vì đức tin của mình. Ngày 17 tháng 9 năm 2020, hai người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà Đồng Văn Tú, 59 tuổi, và bà Vương Ngọc Vinh, 62 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 11 tháng 9 năm 2019. Có báo cáo rằng, cảnh sát đã theo dõi cuộc sống hàng ngày của các học viên trong nhiều tháng trước khi tiến hành bắt giữ họ. Cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và những đồ dùng cá nhân khác. Người mẹ, 90 tuổi, sống chung với bà Đồng đã rất hoảng sợ khi thấy cảnh sát đột nhập vào nhà. Một nữ cảnh sát đe dọa rằng họ sẽ bắt luôn cả bà. Bà Đồng và bà Vương đã bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân sau khi bị bắt. Tòa án vận tải đường sắt đã kết án bà Đồng 2 năm tù và bà Vương 3 năm tù giam. Bà Đồng hiện đã kháng cáo. Hai học viên khác là cô Vương Thục Lan và cô Uyển Phương cũng bị bắt trong đợt truy quét và hiện đang đợi phán quyết sau khi trường hợp của họ bị xét xử bởi cùng một tòa án. Bà Vương Ngọc Vinh là một nhân viên đã về hưu của nhà máy cần trục Cáp Nhĩ Tân. Bà từng mắc rất nhiều bệnh, bao gồm bệnh dạ dày và bệnh tim, cao huyết áp và viêm thấp khớp, nhưng tất cả những bệnh tật của bà đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bởi vì không từ bỏ đức tin của mình, bà đã từng một lần bị tống vào trại lao động cưỡng bức, hai lần bị đưa đến trung tâm tẩy não và ba lần bị tạm giam. Một người nhà của bà nói, cảnh sát để những kẻ giết người và phá hoại yên thân, nhưng lại đặc biệt nhắm đến những người tốt tu luyện Pháp Luân Công. Đây là cái xã hội gì vậy? Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Học viên mới, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khi tôi đang tuyệt vọng nhất. Khi tôi bị bệnh vào tháng 8 năm 2016, cuộc sống bình yên của gia đình tôi tan vỡ và chúng tôi rơi vào cảnh khốn cùng. Vào một ngày nóng nực, sau khi nấu xong bữa sáng, tôi đi tắm và phát hiện thấy một khối u cứng trên ngực nhưng tôi không để tâm nhiều đến nó. Khi đi mua sắm và gặp một người hàng xóm, tôi vô tình nhắc đến khối u, cô ấy giục tôi tới bệnh viện kiểm tra. Hôm đó tôi tới bệnh viện và được chẩn đoán mắc ung thư vú, ngực phải của tôi bị cắt bỏ và phải điều trị hơn 20 ngày. Tôi phải chịu nhiều áp lực vì căn bệnh là gánh nặng lớn lên tâm lý và tài chính của gia đình. Cuộc sống mọi người trong gia đình bị xáo trộn, con trai tôi lo lắng tới mức không thể ngủ được và công việc của cháu bị ảnh hưởng. Chồng tôi trở nên trầm tính và già đi trông thấy, không chỉ về tinh thần mà chi phí điều trị gây áp lực lên tài chính của gia đình. Bác sĩ nói tôi phải qua 8 đợt hóa trị trong thời gian hơn 6 tháng. Tôi rất yếu sau lần đầu hóa trị. Tôi cứ ợ lên và không muốn ăn, tóc tôi rụng từng túm, tôi phải ngủ với ống truyền bên vai trái và túi thoát dưới nách phải. Tôi phải nằm thẳng lưng và không thể xoay người hoặc ngủ nghiêng một bên. Vấn đề còn tệ hơn khi tôi bị đau răng, nha sĩ nói rằng ông không thể nhổ răng đau vì tôi đang làm hóa trị. Tôi phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Sau khi kết thúc đợt hóa trị đầu tiên, tôi nói với chồng tôi rằng tôi không thể tiếp tục. Anh động viên tôi cố gắng, anh khóc và cầu xin tôi tiếp tục điều trị. Tôi bảo con trai và gia đình cháu đừng tới thăm tôi không muốn con cháu thấy tôi đau đớn thế nào. Sau này tôi biết rằng con trai tôi đã khóc nhiều lần. Tình trạng của tôi tồi tệ hơn sau lần hóa trị thứ hai, miệng tôi đầy vết loét và không thể ăn uống được gì. Cơ thể tôi bị phù và chồng tôi phải tắm cho tôi. Mỗi đêm tôi nằm trên giường suy nghĩ, khi nào thì nỗi thống khổ này sẽ kết thúc. Sau khi tiêu hết tiền thì tôi sẽ chết thôi, nhưng tôi thà chết còn hơn là một gánh nặng thế này. Khi tôi nghĩ tới cái chết, tôi không thể chịu được ý nghĩ phải bỏ chồng con ở lại. Anh ấy là người tốt và đã phải chịu đựng vì tôi rất nhiều. Tôi cũng không thể rời xa con trai, con dâu và cháu trai mình, nhưng họ đã chịu đựng quá nhiều vì bệnh tật của tôi. Tôi không thể chịu được hóa trị. Tôi bảo chồng tôi và con trai rằng tôi muốn dừng lại, nhưng họ không đồng ý. Con trai tôi nói rằng, mẹ không phải lo lắng về tiền, chúng con sẽ chữa bệnh cho mẹ dù có phải bán nhà đi chăng nữa, chúng con không thể mất mẹ được. Khi tôi đang tuyệt vọng nhất, một người bạn gợi ý tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy giải thích rằng anh ấy đã nhanh chóng hồi phục khỏi căn bệnh nặng sau khi tu luyện môn thiền định cổ xưa này. Ngày hôm sau, anh ấy mang đến cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và băng ghi âm bài giảng của sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, và video hướng dẫn luyện công. Khi nghe các bài giảng của sư phụ, tôi cảm giác như thể có một cây kim đang đâm vào chỗ tôi bị phẫu thuật. Tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân tối hôm đó. Tôi đã quên mất mình đang mang bệnh. Càng đọc tôi càng cảm thấy tốt hơn. Tôi quyết định không tới bệnh viện để hóa trị nữa. Tôi nói với chồng, miễn là em còn sống, em sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh biết tôi không thể hóa trị thêm nữa và tôn trọng quyết định của tôi. Tôi đã tới bệnh viện để bỏ ống truyền và túi thoát ra và quyết định phó thác cuộc sống của mình vào sư phụ Lý. Tôi tiếp tục luyện công, học Pháp và mỗi ngày tôi cảm thấy tốt hơn. Khi tôi không thể ngủ vì đau răng, tôi bảo chồng, hãy cùng em học Pháp. Tôi lấy sách, truyền Pháp Luân và đọc. Cơn đau biến mất. Sau vài ngày, răng tôi hoàn toàn bình thường. Thật là kỳ diệu. Hàng ngày tôi luyện công và đọc sách cùng chồng. Sư phụ tiếp tục tịnh hóa cơ thể tôi. Và trong thời gian ngắn, tôi đã trở nên khỏe mạnh. Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường với gia đình tôi. Thực tế, cuộc sống gia đình tôi còn hài hòa hơn. Một lần nữa, tôi lại có thể nấu được những món ngon cho gia đình và đưa cháu trai đi học. Tôi vui mừng nghe giọng nói phấn khởi của con trai khi đi làm về. Chồng và con tôi không còn phải lo lắng cho tôi nữa. Họ rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi và mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi. Con xin cảm tạ sư phụ Lý. Con sẽ tiếp tục tu luyện và tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi hy vọng rằng những người đã chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào một ngày nào đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.